Dịch là như chịu tạm gọi là bản ngã đó mà tức là cõi trường á. Để như đó là mặt tức là cái đó là mặt mà cao nhất, mà đó là mặt cao nhất thì không phải phí nó đi, mà thực sự là cao nhất. Sao bỏ ngay nó thế cũng có đề nhập được đó là mặt thế, mà lá nó là phí nhận được thì dám nhận được đó là mặt. Phải nào thì có má để là khí nhận, nghĩa là mình đừng có chấp vào ngay cái chỗ đó, đừng có chấp tưởng. Khi mà mình nói khí bạc nhạc bao la mật, nếu mà có nhiều cái bạc nhạc bao la mật thì cũng ăn được cả cả cái thứ khác. Thế nên sao bỏ ngay bỏ tới cái nhận dục bao la mật. Nhận dục bao la mật cũng phải có bạc nhạc bao la mật để tắm được ăn nhận dục bao la mật. Khi mà mình nhận được bá la mật là sao, là mình luôn có thể có mình nhận được. Có người dám nhận, có người làm nhục mình và có cái chuyện làm nhục, có cái nhiều sự nhục, bá cái cả đó mình sẽ thấy không. Rồi sẽ khi đi, còn đang bảo là Như Lai bảo không phải nhận được bá la mật, mình sẽ gọi là nhận được bá la mật. Khi mà nhận nhục mình lia bá là tưởng đó, thì tức là nhận được mà có bạc nhạc kem thêm. Còn cái bạc nhạc gọi là cái pháp tổng hành. Tổng hành tức là hành chúng và tất cả các bạc nhạc, tức là gọi một cái riêng gọi là bạc nhạc. Cho nên ôm cái bạc nhạc mà ngồi một cục như vậy thì gọi là giống như cái bộ đề sở đắc tề nhạc đó, rồi cũng làm gì hết. Thực sự bạc nhạc đó là một cái tí bạc nhạc đấy, tự nhiên nào cũng phải nhận được, cũng phải bổ thí, là cũng phải có người làm, người nhận được, người cho nó cũng phải là mình có chủ tề, cho nên làm tất cả pháp đó. Cho nên bảo nhà bác là một lần để ý vào trong tất cả các pháp khác, hòa tán trong tất cả các pháp khác. Cho nên cái câu này có thể là khi bác nhà bác là một, nó thực sự là bác nhà bác là một. Tại sao gọi là nó nhận được bác là một? Cho nên bác nhà bác là một là để mình ý vào trong các pháp khác, là bổ trí khi bổ nhận được tính tổng thiên đình, mà không thể có mình bổ thí, không thể có mình kia bổ thiên đình nhận được, thì ấy là mới thực sự là bạc nhạc. Thì tất cả các pháp nên chúng ta đều phải có bạc nhạc như thế, cho nên gọi là pháp bạc nhạc là pháp tổng hành. Mà khi mà hòa tan vào trong cả các pháp khác, cả các sự thức tham cả, cho nên không thể còn đâu bạc nhạc, nhưng mà nó thực hiện có cái hành động của mình, có cái hành động bổ thí nhận được. Trong đó bạc nhạc có thể bị giống như một cái cách nêu mà nó làm cho bột dày á. Khi mà bỏ cái cách nêu vào mà được làm cho bột dày lên, cái bột dày lên thì mình phải bột, mình cũng phải nén ra cả. Nhưng mà chúng nhớ nén mà bột dày lên được thì bạc nhạc sẽ đi vào tất cả các cái hành khác của Bồ Tát, là nhận được bổ thí trì giới vân vân, cũng giống như cách nêu cả. Phải có cái chất men nó làm cho những cái pháp kia, những cái hành pháp kia được như những chỗ miệt mạng, mà không thể nó đâu hết, không thể men ở đâu hết, không thể cái men bạc nhã đâu hết, nó thực sự là bạc nhã. Do còn những bạc nhã nó ôm một cục ngôn nó có thì không làm gì hết, thì làm cái như chứa tiêu. Thế làm ra cô Bồ Đề mới khóc là lâu nay con tư là được tề nhạc, con bây giờ mới nghe được cái kinh nghiệm sâu xa như thế này. Thì khi bảo ngài mới ngồi được là sẽ ra bạc nhạc là chỉ là thật là khi bạc nhạc mới phải dưng phải có tiền nhạc, nên thực sự là bạc nhạc là phải đi vào rồi, phải đi vào tất cả những cái bổ thí thì để nhận được thiên đình, để mà thấy được cái bạc nhạc là khi bạc nhạc và nhận được, phải đi tới chỗ mà không thể mình có người nhận được, không thể có người giá cái điều nhận được của mình, không có người làm được mình, không có cái điều sự nhục, thực sự là nhận được bao la mật. Còn nếu mình thấy có, mình có cái chuyện gọi nhục thì đương nhiên mình không thể nhận được, mà mình có cái người kia đang làm nhục mình thì mình cũng không thể nào mà nhận được. Cho nên cái điều này mà nói rất là chữ lý. Nếu mà chúng ta nhận nhục mà chúng ta còn thấy mình có thể đó là cái điều sự nhục, còn thấy người kia là cái người học của làm nhục mình, còn mình chịu nhục thì không thể nào mình nhận nhục được lâu dài, không thể nào mình nhận nhục được bột đạo. Bộ thủy cũng vậy, của Phật Bà Đà là có là ai ôm được cái tư tưởng rằng người kia lắng mà tan, người kia vẫn đập tan. Ai mà còn ôm được cái tư tưởng như vậy thì vẫn thừa không tiêu tan. Đó tức là tôi đã bị nhận được đó. Và cái người có ôm được cái người kia tức là nhân tưởng, có cái người làm được mình và lắng được ta là có cái tiền nhục và ta là có cái tôi bị nhục. Trong tâm thì câu đó nó hàm nghĩa là ba điều: người kia tức là cái người làm nhục mình, và lắng mà ta tức là có cái sự nhục, có sự nhục sự nhục, và ta tức là có cái người nhận diện sự nhục. Thì khi mà con ôm được cái tư tưởng đó thì quán thu không tiêu tan, quán thu không tiêu tan thì không giải thoát. Đấy cũng vậy, ta đã nhận nhục ba la mật là như vậy. Nhưng mà cứ ôm được cái trải nghiệm đó, tự trí nó đi, tự trí và tưởng là người kia làm nhục ta và ta đang bị nhục và có một cái nhục sự nhục, coi họ là giả là công. Mà thực sự là giả là công là vì sao? Nhắm tư chỉ là một cái phương tiện đó. Nếu mình không hiểu cái tưởng sự nhục đó họ tưởng nên là mình tưởng qua đó là tưởng kém. Nhưng không hiểu cái chuyện mà họ tưởng bằng cái ngã thì mình đâu có biết, đâu có biết họ là một lời sự nhục. Có người nào họ dịch mà họ cố nói là họ kia rồi mà kém cô ạ. Vì đó mình sẽ đổ cái sự thích thân của mình. Tuy nhiên được là rõ ràng là một cái sự giả dối. Thì dám tư như thế kia mà chỉ là một cái phàm gọi đó. Thì giả dám cái thực sự nó có thật. Hồi tôi ở trong cô có một cái con mà vô thì cô là người tâm kia cô không hiểu được nha. Mà cô đi ra làm việc á, cô về công việc là mọi người còn cô không hiểu thiệt. Xong rồi hai nó lại giúp tớ một cái câu như vậy này: mày ngu quá. Có một người là chưa làm việc là sao? Thì là khi mà cô ta không hiểu cho nên cô ngồi tình bơ bốc cười đó. Mà sau này có người về dịch cho cô hiểu cái tụi mày ngu quá là một cái lời chịu một cái lời mặn mỏ mặn nhiệt. Thì là ngày sau cô ta làm việc có thể đổi thái độ. Cho nên biết là cái lời mặn chửi nó không phải là từ tận mà có một cái giáo viên thực sự mà tự do cái phân biệt của mình đấy. Thành ra khi đi thì do là cái ý tưởng thức tự sở mình đặt điều ra mình nói nó là một lời chịu nhục, kia là một lời khen tặng. Do cái tấm phân biệt mà mình nổi cái tấm sân giận hay là tấm mừng giận. Thì nếu mình thấy mọi sự là phí, mình quản là phí đấy, thì là mình không còn sân một cái tấm gì hết, vui là làm dần những con sống tâm lực. Anh như vậy mà Đức Phật dạy là bất ứng từ sắc sanh tâm, bất ứng từ thắng cho người sắc sở sanh tâm, ứng vô sở từ lý tâm thì tâm. Nhà thì năng hồ cái câu đó mà thành tổ. Sau khi Phật dạy là bạn nhà bán là một vật kỳ, bạn nhà bán là một nghệ, thực sự là bán là một. Thì Phật dạy thế nhận nhục bán là một. Cũng vậy, như là tạm gọi là nhận được quá là mật, kỳ thực không phải là nhận được quá là mật. Không thể có mình nhận được được đó. Ta nghe lấy ví dụ của bản thân như này: vì sao tôi có ghen như ta xưa kia bị vô ca lời cả sắc thẻ tấn thẻ? Bây giờ ta không có ý tưởng ngã nhân cũng chứng tỏ giả. Vì sao trong lúc ta bị sắc thẻ phai trên ngày xưa đó người ta có ý tưởng ngạc nhân cũng chứng tỏ giả thì ta đã phải sanh tâm sanh hận. Là tu bồ đề là nhớ thời quá khứ năm trăm đời trước ta làm gì tiên tu hành nhập nhục, trong đời ấy ta không có ý tưởng ngạc nhân cũng chứng tỏ giả. Bởi thế này tu bồ đề đồ tạc nhiên liền hết mọi ý tưởng mà phải khởi tâm vô thường bồ đề. Vì là không nên do sắc sanh tâm, không nên do thân hương vị thức tạp sanh tâm. Nếu sanh tâm không vướng mắc vào đâu cả. Nếu tâm có chỗ vướng mắc, tức là không phải an trú tâm bồ đề. Cho nên Phật dạy Bồ Tát không nên do sắc thân hương vị thức tạp mà bố thí. Tu bồ đề Bồ Tát thật vì lợi ích tất cả chúng sinh mà bố thí như vậy. Đức Phật lại nhắc chúng ta nhớ đến hai thằng nhập nhục và bổ thí. Trong thằng bạc nhạc không phải là ốm cho bạc nhạc nó ngồi mà phải là nhập nhục bổ thí. Mà không qua tình bạc nhạc vào cũng nhập nhục bổ thí đó. Nhập nhục bổ thí nó không thể có mình nhập nhục bổ thí. và cái người làm nhục mình cũng như người làm nhục chủ của mình. Thì như vậy tất cả hành bạc nhạc chẳng phải là cố hành bạc nhạc cái tâm bất sợ mắc cười nhạc là thì là sai đi. Ngài lấy một cái ví dụ về bản thân của ngài ngày xưa vì vua trả lời cắt sẽ thân thể qua từng mặt mà ngài không bao giờ có một cái ý tưởng là về nhạc nhân chúng sinh họ nhạc ta là cái người bị cắt ông kia là người cắt sẽ thân thể ta không cần cho nên ngài mới nhận được các thể thái chứ mà ngài không có một cái tư tưởng mà dần dụ nào cho nên ngài không tâm tâm sân hận. Còn nếu mà có ý tưởng về ngạc nhân cũng chứng tỏ giặc thì sẽ tâm tâm sân hận. Và cái lời quả khứ về của ngài là một ông tiên nhân nhập nhục cố hành nhập nhục rồi có một ông vua để thử cái hành nhập nhục bằng cách là cũng là cắt xẻo thân thể của ngài. Vì ông vua là ông đưa theo một bầy quân lụi đẹp lắm đi theo đi là đi thắng. Còn bầy quân lụi này thấy ông tiên vua hành nhận được thấy người ngộ cái tội quấn thì phải ngồi coi ông tiên này xả tiền ra giảng tỏ cho họ đi vua này ông thấy là vì tiên nhân đáng ngồi giảng tỏ cho mấy ông mấy cái cô mà quân lụi đẹp của ông cũng đổ ghen ấy. Ông hỏi ông tiên này là tôi đã giảng tỏ cho họ đi vua ông tiên tưởng là ông tiên này là phản đối đang ngồi phước nhạc thì chuyện ấy những cái người đẹp ông nóng tức lắm thấy họ là như vậy cái tiếng đáng chú thì không làm gì là tôi cố làm nhận được ông tiên ông là cái con vua ông cắt tay chứ ông tiên đang hại vì tiên đang này và tìm thấy một phật và nếu mà tôi nhận được tôi được cái cắt chân tay ông có thể ông được một phân rồi thì vì tiên là cũng điên nhiên chứ không chủng vật ngồi thiền như vậy có điểm gì ông cắt được cả hai tay mà không tỏ được vẻ gì mà cắn nhận được thì ông vua bảo là ngài có nhìn nhận đúng không nói không mà nếu cứ tung mặt qua mặt ngài cũng dần bên cạnh như vậy chứ không làm ngài dần cũng có làm sao tôi biết được thì điều tiên nhân là muốn khổ có một cái bài này là nếu tôi mà tỏ lòng sân hận với vua thì là tay chân tôi không mặc là được còn nếu mà tôi không có một cái niềm tin là thì do cái lời chân thật của tôi tay chân tôi sẽ mặc là như vậy thì vì cứ nhau gần thì con sẽ mặc là hai phần tay như vậy và người vua thấy hình sụp này người tiên nhân này và mấy cái hành động được của vua là cảm hóa và người tiên nhân là cảm hóa được nhà vua và chứng tỏ là khi mà nhận được cái tới mức tột cùng á và gọi là nhận được bá nó mà có thể cảm hóa được cái người giá hại mình và chúa thấy thật là không mình tự mình không phiền nào. Mà cái cả mà cái lời chúa mắc là tự mình không thêm một cái phiền nào không thêm được khổ nữa còn nếu là người ta đã làm khổ mình mà mình còn đổ tâm một tức lên thì mình càng thêm khổ thêm nữa ngoài cái sự đau đớn còn thêm một sự khổ về tâm hay thật là mình mệnh được cho đời đó có thể tâm mình đừng có sáng sai hỏi để mình có khổ thêm. Đó là tâm rồi là Phật Ngài Chúa Cô Đề Bồ Tát nén lìa thì tất cả trải niềm về ngạc nhân cũng chính khỏi giả mà Phật Tâm Cô Thần Cô Đề là giống như vậy đắc đừng cái sáng tâm chủ và sắc tâm vô điều xuất pháp và khi mà sáng tâm của đề thì không cả tâm của đề không nên chủ và tức là vướng mắc vào một cái tưởng sắc tâm vô điều xuất pháp rồi nếu tâm mà còn vướng mắc vào một cái tưởng nào thì tức là không phải ác của nhiều tâm đủ chủ sắc vi cái tổ và nếu tâm mà có chủ vào cả cái tưởng sắc tâm vô điều xuất thì không phải là cái tâm an chủ như tâm của đề không phải là cái tâm an chủ của đề mà còn vướng mắc vào tưởng. Vì khi mình vừa mắc vào tưởng thì hết cái tưởng đó thì tâm mình cũng hết thả tâm. Cho nên mình không an trụ, tâm nó còn trụ vào một cái tưởng nào, tức là cái tâm chưa an trụ thật sự. An trụ này rồi là tất nhiên cái tưởng là tâm dựng vàng đó. Mình dịch cái đỏ thì tôi dễ hiểu rằng cái tâm mà còn vừa mắc vào đó thì tức là mình cứ phải là cái tâm dựng vàng. Nếu mình còn chấp vào cái tưởng, nhiều tâm bị trụ vào cái tưởng sắc tâm trong tưởng trước đó. thì tức là khi tổ tức là không phải là cái tâm vững vàng, mình tổ vào cái vững vàng để mình quan chấp tưởng, thì đến khi không có tưởng là mình tu rồi. Mình phải chấp vào cái tưởng có Phật, có tường Phật, có 32 tưởng tổ cái đấy, đến khi không có một cái tưởng đó làm sao mình còn tổ được cái tâm. Cho nên đừng vừa mắc vào một cái tưởng sắc thân đó. Cho nên Phật giáo là người thấy ta có hình sắc, nghe ta có hình thân thì người đó làm tà đạo không thể thấy được như ra. Và vì vậy mình đừng có tổ vào chỗ nào có Phật mình cũng lại, mà không có Phật mình tưởng Phật cũng làm không lắm. Chứ không phải là khi nào cũng phải có giá của tưởng Phật mình cứ tu, gặp Phật mình mới tu đâu, mà mình bất cứ chỗ nào mình gửi của Phật thì đó là tất cả mình đáng gửi đến nên tưởng nhờ mình tạo thân của Phật. Phật một ngày cũng làm mình từ không hướng vào từ sắc thân đó mới thực sự là an của tâm Bồ Đề, là lúc nào mình cũng tưởng Phật là chân Phật, chân Phật có Phật nên mình tu đâu. Không phải là khi nào mình trước Phật từng kính gõ mỏ, tức là nghe ta qua âm thanh rồi, nên là nghe âm thanh được Phật, Phật mình mới tu, nên là niệm được Phật mình cùng chân gõ mỏ mình thực sự mình mới tu. Thì cái đó chỉ là cái tưởng đó, chân tưởng đó, mà cái tâm mà chấp vào cái tưởng đó chứ không phải là cái tâm vững vàng an trụ vững vàng. Cứ một ngày hạnh duy lâu cho tất cả chúng sinh là bổ thí, cho nên có chấp vào cái tưởng người này đẹp sẽ chiếu tổ, người này được chưa là sẽ chiếu được, là tất cả mình chấp vào tưởng, cho nên không bổ thí đồng đạt được. Do đó Phật lại hạnh duy lâu cho tất cả chúng sinh là bổ thí chưa dễ vân vân. Mà mỗi khi Phật làm những cái điều thực Phật phải lên có bán là để là chất khi và thời gian, tức là những nhân viên có chất vào cái tưởng lời Phật dạy, mà phải chất mà phải hiểu cái ý nghĩa sâu xa và cái thật tưởng của lời Phật dạy, cho nên chất vào cái lời đó. Cho nên tại nào Phật cũng phải dạy cái bán để là chất khi và thời gian. Chúng Bồ Đề Như Lai là được nói lời chân, lời Phật, lời nhớ, lời công dụ, lời tất cả. Chúng Bồ Đề Pháp là Như Lai sở đắc ngữ không thật, không dối. Chúng Bồ Đề Nữ Bồ Tát cấm không dụ mắt với Pháp mà hành ngộ thị thì như người vào mộng khỏi. Là Nữ Bồ Tát cấm dụ mắt Pháp mà hành ngộ thị thì như người vào mộng khỏi, không thể gì cả. Người có một Pháp có dụng Pháp mà bổ thị thì như người có mắt, nhờ ảnh sáng mặt trời chữa coi thấy được một sự hình sắc. Chúng Bồ Đề mỗi lời sáu, có thiền năng thiền lực, họ từ đọc phần thứ này thì sẽ được như ai dùng chữ Phật mà được rõ người ấy, thấy rõ người ấy thành tựu vô lượng vô biên công đức. Để cái tưởng ta biết ra không phải đặt nhạc mắt, mà nó ốm một cái đặt nhạc mắt thôi, mà phải thực hiện qua bổ thí và nhận nhục để mà thăng đặt nhạc bằng cách bổ thí nhận nhục đó. Và trả phúc nó là một phần nào tức là chi dễ vân vân, chi dễ chứng tận thiên đình cũng vậy. Mà hành bổ thí nhận nhục là vật nhất ngay Phật hay chê hai cái đó, là vì bổ thí là được trừ tham, nhận nhục là được trừ sân. Hai là tháng chân gọi là nhùng sân vô minh, gọi là nuôi nhùng vô minh. Còn ra cái lời là tú hành là tú hai cái hành đó trước, tú hai cái hành đó nhiều nhất để nó mọc được cái vô minh nhất. Hôm nay là người vô tạp nó sống con chất cả cái pháp đó, đó là thật có xá bộ thủy, người bộ thủy và của bộ thủy. Thì cái người mà con chất như vậy thì giống như là đi trong bóng tối á, không thể đi cả mơ mắt như cái tướng. Cái người như vậy là còn bị mơ mắt với cái tưởng, nó làm chủ nhà, còn chấp tưởng chưa có thể tận được, vì còn bị tưởng nó làm chủ nhà. Tưởng thì rất là tận nhiều và ít, mà chấp tưởng thì có thể tận được. Nếu người tâm Bồ Tát không dưỡng Pháp, không dưỡng mắt Bồ Tát mà hành bổ thủy thì như người có mắt ánh sáng mặt trời chiếu soi thì thấy được bổ thủy hình sắc. Bài giống như cái người bổ thủy mà không tùy vào Pháp á, tức là không tùy tưởng thì phải thấy được cái thật sẵn. Còn đó chỉ từ là khi mà hành bổ thủy mà không tùy tưởng thì cũng giống như là có mặt nhà má là một can theo rồi. thể dưới là có mặt trời đó là những cái mặt trời chữ trời chữ xoay nên sẽ được lục thử hình sắc. Rồi sau đó Đức Phật thì dài nữa nha, có thể có khi đọc phần kinh này thì cứ thấy vô lượng. Đức Phật dùng Phật nhạc mà biết rõ người đó thầm thường rất nhiều công đức. Không phải là khi mà cái Phật sống đó cũng có công đức gì đâu, mà thực sự ra có rất nhiều công đức. Khi mà cái Phật sống đó có rất nhiều công đức. Đoàn chủ nhân lắm, nói đến cái công đức kỳ kinh. Cô có nghe nếu có thuyền náo thuyền nữ và buổi sáng dùng thân nhiều như cả sống hàng mà bổ thí, buổi trưa cũng dùng thân nhiều như cả sống hàng mà bổ thí, buổi chiều cũng dùng thân nhiều như cả sống hàng mà bổ thí. Dùng thân bổ thí như vậy chạm vô lượng tâm ngàn và nhất thiết. Là nếu có người nghe tin này lòng tin không trải nghịch thì cuộc này còn lẫn người kia lẫn kia còn biến chất họ kỳ bậc tùng giặc nổi các người. Chú Bồ Đề nói tóm lại trên này không thể nhị bàn, không thể phân lường. Chứ này này có công đức vô biên. Như Lai vì người Phật không đại thừa mà nói, vì người Phật không tổ thường thừa mà nói. Nếu có người có thể kỳ bậc tùng còn nổi các người nghe thì Như Lai liền biết liền thấy người ấy thầm từ vô biên công đức, không thể lường, không thể phân, không có biên giới, không thể nhị bàn. Người như vậy tất dẫn thoát được vô thượng bồ đề của Như Lai. Vì sao? Này chú bồ đề, kẻ nào ưa thích phạt nhỏ vướng mắt mà chuyển đến chuyển chúng tiến chuyển hồi dạy chuyển thì mỗi cái này cũng có khả năng hồi từ độc tình dặn nói cho người. Chú bồ đề bất cứ chỗ nào nơi nào mà có cái này thì tất cả thế gian trời người A Di Đà đều nên cũng dường nên được chỗ ấy là pháp thờ Phật đáng cũng đáng cũng đáng cũng dường và lễ như nhiệt quán dùng hóa hương mà đặt đắc chỗ ấy. Đó là đoàn của 16.
Mắt á, có mặt nhạc, chen theo thì là giống như người có mắt sáng.
cùng là cái nhạc khó chịu, làm cho mình tập thể thấy được mọi thứ. Đó là cái người kết của cái tâm khó chịu, tức là mặt nạ đó. Tâm giữa mắt tức là mặt liếc của người vô minh, tạo ra chuyện ngoài, nắng chuyện sợt chuyện. Nếu tâm không vừa mắt thì thoát ngoài cái chuyện ngoài, chắc ta chắc người cho nên được giữ như mặt trời xói tọn ngoài vật. Cái tâm vô chủ cũng là mặt nạ, và cũng là cái cả mà Phật chuẩn lắm. Và cái tâm vô chủ đó, nếu chúng ta bảo là một cái tâm vô chủ, cái tâm vô chủ đó là mặt nạ thì làm thế nào nó có thể đồng nhất về Phật tâm, làm sao biết đó là Phật tâm? Cái tâm vô chủ đó, người đó là mặt nạ thì là làm sao mà biết đó là tâm của Phật? Phật dạy là cứ là về nếu không đồ về Nam, thiền Nam thiền lực có thể đọc, họ thì đọc cùng kinh này. Thì Đức Như Lai với Phật chỉ thể biết ngay rằng người ấy có công đức vô lượng vô biên. Thì sau đó Đức Phật dạy dạy những cái chuyện bổ thí thân màng nhiều như các sống hằng, mà sáng trưa chiều thì bổ thí như vậy, trong cái cuộc việc đến thân màng mình sạc thân ra mà bổ thí. Thì là chưa như vậy là công đức rất nhiều, nhưng mà so với cái người nghe chương này mà tin liền không tạo nghiệp thì công đức còn hơn thì người bổ thị thân màng nữa. Để hết mở cái đọc là từ từ bổ thị trước kia là Đức Phật dạy cái bổ thị tai sản, bây giờ mở cái bổ thị thị thân màng, mà cả hai các bổ thị đó đều cũng không bằng cái từ tín tự và chương này. Nên biết cái pháp lực của chúng như xưa mặt nạ này bất cả cái gì vượt lên trên tất cả pháp chúng. Công đức về bổ thí màng thân màng và tài sản, vì thân màng và tài sản là cũng thuộc về cái có tướng có hình tướng, còn mặt nạ là cái cả vô tướng vô lời, cho nên công đức vô biên. Chính này do Phật nói chính là con thân mặt nạ, cho nên nếu ai tiến được họ thì tâm người đó đông nhất về Phật chỉ ra Đức Phật biết rõ công đức người ấy không thể bị bàn. Nghĩa là một niềm tướng về mặt nạ thì con hơn cả sự bổ thí thân màng như là cả thân màng. Nghĩa là nó rõ cái tưởng mà dù có nhiều các mũi đi nữa cũng không bằng một đủ kiểu như vô lầu. Mà vô lầu này thì nó có nhiều có ít, nhưng mà vô tưởng thì nó ít cái niềm như không đó cũng giống nhau chứ, để tại vì mình đã vô tưởng đó thì nó có so sánh được nó ít cái niềm. Cho nên Phật dạy ít nhưng mà thực đáng phải là ít. Phật dạy bốn có kề, nhưng bốn có kề cũng là con thân bạc nhạc thôi. Thì nói như vậy để là tùy thuần bất chứng chứng hay so đó cũng có ít được. Cho nên Phật nói như vậy là bạc điểm cái so đó cũng có của mình. Có thể ta bốn có kề rất là con chứng bạc nhạc hay là con kề thiếu chứng làm tiền thì cũng chứng bạc hết. Thì cổ thiết là cổ kinh nhô, rất là cổ kinh nhô của ít. Ví dụ như một câu hình Phật Nam thôi như là Phật, mà mình không thể chuyển một đôi mình được chuyển nào được. Hay là một cái hối thở có mình cố hành một cái pháp niệm hối thở, mình ngồi mình lắm cố thành cái tình tống như có bỏ cái niệm nó khởi lên là khó đâu. Không có một cuộc nếu mà tất cả niệm nó đều giống như một niệm đầu tiên khi mình mới bắt chân lên ngồi thiền thì cứ bảo mình thành Phật thôi cái gì nữa. Còn tất cả niệm nó bắt đầu từ một niệm là như vậy. Nếu tất cả niềm đều giống như một cái niềm bắt đầu khi mình mà mỗi trào tóc mình cứu ăn á, mình luôn vọng cái tâm như thổi lúa kia là không Phật thôi cái niềm như đó. Và về cũng bao giờ mình nhớ được cái đó, mà nếu thì cũng nhớ là nó hay rồi đó. Đấy, chúng ta thì nhớ cái chuyện nhớ nữa thôi. Mình có được nhớ cái tâm lúc mà mình phát tâm xuất gia không? Hay là mình nhớ tụt, mái tụt. Cũng bao giờ mình nhớ được cái tâm, mình nhớ được một cái khá tụt mà. Cho nên nó là chuyển chiến là tâm nó không thường. Bây giờ mình dụ được một cái niềm như là niềm bắt đầu rồi đó. Cho nên mình mới trôi lắm trong sinh tử luân hồi. Tất cả các niềm nó bắt đầu từ một niềm đó. Niềm tiền này là niềm vầy rồi đó. Bắt đầu từ một niềm đầu tiên. Một niềm đầu mình dụ được. Mà thân Phật là một niềm đầu mình không dụ được. Mình thân chuyển chiến, thân chủ, thân má đó. Tất cả các việc á, nó bắt đầu từ một niềm tâm, tất cả các cái niềm thiền nó thành Phật. Nó là mô tả tại vì là gió từ một miền đông mà đá được. Cho nên mình có tính thường một miền đông, một đường có tính thường một câu kề hay một câu cổ, một câu, một câu tả cổ. Mà nếu mình một số như ta một câu tả cổ, nó là kia cái bàn thì mình đọc mình tố thì nó ngăn hơn nữa. Tại vì thật dài ra được chứ mình tố, nó được chứ mình đọc.
Nhiều cái phần vật nhiều thủ phẩm
cùng tỉnh Phật là cái nhiều nắng của mặt nhà không phải là chuyện đặc tiền chết nó thôi. Những người mà hồn lý quân loạn cũng kiếm là tỉnh vì những người chấp cửa. Chấp cửa và chấp nhà cho nên họ cũng thể kiếm được cái cuộc đất ở trên này. Mà hoặc là chấp sống. Và khi mà nói kiếm sống thì họ chấp vào cuộc sống. Họ không dừng dỡ cái mỗi thứ đó này. Thế là bỏ những cái lời mà chấp với bà thị trạng bị quân loạn. Và nếu mà chị bản hay là dân thì không hiểu nhiều á. Mà mở trong bài á thì là cái cỏ mở sẽ không thể nhiều bằng. Và nó đừng còn mở trong bài á, chứ mà hiểu được á. Ngang của nhà nó hiểu như thật dùng cái tối hoàn của mình. Chứ đừng có mắt.